Thứ tám là tâm sanh rất khinh an, là các hành giả ở trong định ấy thấy sắc ấm tiêu trừ, thọ ấm sáng tỏa, ở trong chỗ sáng suốt không xen tạp, tỏa ngộ tròn đủ lý sâu màu, được rất tùy thuận, tâm bỗng sanh vô lượng khinh an, cho mình đã là thánh, được rất tự tại. Đây gọi là nhân tuệ mà được nhẹ nhàng thanh thoát, biết rõ thì không có lỗi lầm, chẳng phải là chứng thánh. Nếu khởi cái hiểu cho mình là thánh, liền bị một phần ma khinh an nhập tâm, tự cho mình đã đầy đủ, chẳng còn cầu tăng tiến. Những hạng này phần nhiều là tỳ kheo vô văn, tức là thiếu trí tuệ, làm nghi lầm chúng sinh sẽ rơi vào địa ngục vô gián, mất cả chánh định sẽ bị chìm đắm. Ma khinh an đây thì cái người tu thỉnh thoảng là cũng có, tức là khi mình tu có công phu rồi cái gì thấy được nhẹ nhàng thoải mái, giống như là nó là chứng được cái gì rồi, cho nên đây gọi là được rất là tùy thuận, rồi tâm nó rất là nhẹ nhàng, được rất là an ổn, coi như là quá thanh thoát, tưởng như là chứng đạo. Thì khi mà có khởi cái niệm đó lên thì là dễ bị ma nó nhập, nó chen vào. Ở đây thì mình biết thì nó không có lỗi, tức là biết không có chấp vào đó, thì nhân đó rồi cái thì mình tăng tiến thêm, tức là như vậy, tức là cái công phu của mình nó cũng có gọi là có đắc lực phần nào, nhưng mà mình không chấp vào đó cho nên là qua đó rồi thì nó lại tiến lên, còn không thì dừng lại chỗ đó rồi hoặc là còn lui nữa. Mà đây mình phải nắm vững, nó có trạng thái khinh an đó thì cũng là tốt, nhưng mà cũng chưa phải thật, bởi vì có trạng thái thì cũng là cái tướng khác của thọ. Tức là đây khinh an là thọ vui thôi, còn không có khinh an thì thọ khổ, thọ buồn, thì cũng là gọi là tướng khác của thọ, chưa ra khỏi thọ, và vậy thì cũng là thuộc về vô thường. Bởi vì có trạng thái tức là có tướng, mà có tướng thì có sanh có diệt, vậy là cũng chưa phải thật, cho mình không có bám chấp vào đó thì nó không có vấn đề, còn chấp vào thì thành bệnh. Thì đây là cũng là do công phu, tức là do có công phu tu mà nó hiện ra, thì Phật nhắc nhở để mình không có làm, cho nên là Ngài mới nhắc là đây là nếu mà làm đó tự cho mình đã đầy đủ, không còn cầu tăng tiến gì nữa hết, tức là tự cho mình như vậy đắc đạo rồi, không còn muốn tiến thêm nữa, thì đó phần nhiều là những tỳ kheo vô văn, tức là thiếu trí tuệ đó, thì làm nghi lầm mình rồi nghi lầm cho chúng sinh thì nó nguy hiểm. Đó là gọi là ma thứ tám. Thứ chín là nghiêng về đoạn diệt, bài bác nhân quả, cái này cũng rất là nguy hiểm. Tức là lại các hành giả ở trong định ấy thấy sắc ấm tiêu trừ, thọ ấm sáng tỏa, ở trong chỗ sáng tỏa cảm được tánh rỗng sáng. Rỗng sáng tức là cái tánh hư minh của thọ đó. Trong ấy bỗng nhiên hướng về chỗ đoạn diệt bài bác nhân quả, một bề nghiêng vào không, tâm chấp không hiện ngay trước, tức là hiện ngay ra trước á, khiến hành giả sanh khởi kiến giải đoạn diệt hẳn, tức là thấy giống như cái gì cũng không hết, biết rõ thì không có lỗi lầm, chẳng phải là chứng thánh. Nếu khởi cái hiểu cho mình là thánh, liền bị ma không nhập tâm, chê bai người trì giới cho là tiểu thừa, còn Bồ Tát tỏ ngộ lý không thì có gì là trì là phạm. Người ấy ở nhà tín đồ ăn thịt, uống rượu, rộng làm việc dâm dục, vì nhân sức của ma nên thu phục người kia, khiến chẳng sanh nghi ngờ phỉ báng. Tâm quỷ đã nhập lâu ngày, hoặc là ăn uống cước đái và rượu thịt, vân vân, mà cho điều cùng là một thứ là không hết, phá hủy lực nghi của Phật, khiến người khác làm tạo tội, mất cả chánh định sẽ bị chìm đắm. Cái bệnh này là người tu thiền không khéo là cũng dễ bị, bởi vì thường thường gọi là tu thiền vào cửa không, không? Cho nên là thấy gì cũng không hết, à, rồi gọi là bài bác cả nhân quả nữa. À, bởi vì thí dụ à, nói là thiền cái lý vốn là sẵn có rồi, ngay nơi mình thôi, ở trong tự tánh thôi, chứ không do tu mà được, không? Rồi mình tưởng đâu như vậy là mình được như vậy rồi, nhưng mà sự thật đó là mới là cái lý à. À, rồi khi như vậy là cái chê người khác tu hành, không? Chê người tu hành nó cho như vậy là tiểu thừa, là còn chấp tướng, không? Cái đạo thì nó có gì đâu để mà tu, ngay sẵn nơi mình rồi, không? Là nhưng mà không ngờ lại là lầm. Ở đây không tu nhưng mà lại phạm giới, đó, tức là chấp nghĩa là đạo thì nó sẵn là mình, không cần phải do tu mà được, do tu mà thành, không? Nhưng mà không tu á thì là phạm giới, bác là nhân quả hết. Giờ thì cũng là kẹt một bên, mới nghe thì tưởng giống như là phải, mà thật á thì chưa phải. À, cho nên ở trong nhà thiền thường nhắc nhở là phải lìa cả hai bên á, không có kẹt bên có, cũng không có kẹt bên không. À, còn ở đây á thì là kẹt một bên, không? Tức là không chấp bên có trì giới gì hết, nhưng mà là kẹt bên không rồi bác hết, không chấp, gọi là không chấp trì giới mà lại là kẹt nơi phạm giới, không? Vậy là tức là không chấp vào trì mà lại chấp vào phạm, thì cũng là chấp, không? Nhưng mà lại không biết, lại cho như vậy là mình là tự tại, là hết chấp, tức là vào không, nhưng mà không ngờ lại là chấp, cũng thuộc về chấp thôi, không? Tức là cũng chưa qua khỏi cái ngã này. Bởi do có cái tâm chấp cho nên là ma có cơ hội nó mới đến, nó chen vào. Nhưng mà do cái sức ma nó chế ngự lại không hay biết. Có khi rồi cái thì cho như vậy thì ta được lý không rồi, được không còn phân biệt gì hết, không? Cho nên ở đây nè, gọi là vào nhà tín đồ rồi ăn thịt uống rượu, không? Rồi rộng làm việc dâm dục, không? Bởi vì cho là mình giờ là không còn phân biệt gì hết, được vào không rồi, thì chai mặn cũng tại tâm thôi. Cho nên gặp gì thì ăn nấy, không cần phải phân biệt. Nhưng mà không ngờ đó là cái tâm là buông lung, mà là thiếu cái nghiêm trì giới lực, rồi cái rơi vào đường ma rất là nguy hiểm. Nhất là xem thường cái nhân quả, không? Mà xem thường cái nhân quả rồi thì còn lấy cái gì để mà nhắc. Cho nên gọi là đây gọi là xuống địa ngục là rất nhanh, không? Bởi vậy mà ở đây, không? Khi mà tâm quỷ đó, nó đã nhập rồi lâu ngày rồi á, thì ăn uống cứt đái, không? Cũng tự nhiên, cho như vậy thì cũng không có phân biệt gì, không có nhơ sạch gì. Đó, rồi rượu thịt cũng vậy, cùng một thứ cũng là không thôi, ăn cứt đái cũng không, rồi uống rượu ăn thịt cũng là không. Rồi, nhưng mà rồi lộ cái ma, tâm ma ra là phá hủy luật nghi của Phật. Đó. Nên ở đây là phải nhớ Bồ Tát á, thì không bao giờ khen ngợi phá giới. Mà ở đây khen ngợi là ma rồi. Cho nên là mình không thể lầm được. Bởi vì các Bồ Tát có khi á, các ngài cũng thể hiện phá giới, nhưng mà rồi thì quở trách nó để đánh thức cho những người phá giới đó, họ tránh cái lỗi lầm đó, chứ không phải phá giới rồi cái khen ngợi rồi bảo vệ nó. Thì cái đó là ma. Hoặc là có khi các ngài cũng từ ở trong cái chỗ là lỗi lầm đó, thì hiện ở trong đó, nhưng mà từ trong đó rồi vươn lên rồi chuyển hóa, rồi để khiến cho những người mà có tội lỗi đó thì họ cũng không có mặc cảm.